Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của Ma-thi-ơ đoạn 24 nói về những dấu hiệu của thời kỳ tận thế. Và hôm nay chúng ta tiếp tục nghe lời của Chúa Giê-su giảng về các dấu hiệu này. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14. Tin lành về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Tin lành về nước trời là điều mà Giăng Báp-tít đã từng rao giảng. Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 2. Đồng một thể ấy, Chúa Giê-su cũng khởi đầu chức vụ của Ngài với sứ điệp: các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 17. Cũng vậy, Ngài đã sai các môn đồ đi ra đặng rao giảng sứ điệp này trong Ma-thi-ơ đoạn 10. Nhưng đến Ma-thi-ơ đoạn 11, chúng ta thấy Chúa Giê-su thay đổi sứ điệp của Ngài khi phán rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và trong đoạn 20, câu 28, Ngài phán rằng: Ngài đến để hy sinh mạng sống của Ngài, đặng làm giá chuộc tội cho nhiều người. Nhưng trong suốt thời kỳ đại nạn, tin lành về nước trời cũng sẽ được rao giảng nữa. Tin lành đó không phải là cho thời đại ngày nay, bởi vì hiện nay chúng ta đang rao giảng về tin lành ân điển của Đức Chúa Trời. Phải chăng tin lành về nước trời là một thứ tin lành khác? Thưa các bạn, không, không phải vậy đâu. Nó cũng là một thứ tin lành, nhưng khác về đặc điểm cần nhấn mạnh đến mà thôi. Chúng ta thật không có quyền để nói rằng nước thiên đàng đã đến gần rồi, bởi vì chúng ta không biết. Nhưng khi thời kỳ đại nạn bắt đầu, người ta sẽ biết rằng họ đang ở gần thời cuối cùng, mặc dù họ không biết rõ ngày hay giờ của nó. Bởi vậy, sứ điệp cần được rao giảng là: hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Bây giờ tôi xin phép được trả lời sự phê bình của một số người giảng giải rằng có nhiều phương cách để được cứu rỗi. Tôi xin trả lời dứt khoát rằng không. Đức Chúa Trời không bao giờ có hai phương cách để cứu rỗi loài người. Chỉ có một phương cách duy nhất, đó là thập tự giá của Đấng Christ mà thôi. Mọi sinh tế trong thời kỳ luật pháp, trước khi Đấng Christ đến thế gian, đều có cùng một mục đích, tỏ bày sự mong đợi thập tự giá của Ngài. Mọi kỳ lễ tưởng niệm đều quay trở về để tưởng nhớ đến thập tự giá của Ngài. Để minh họa cho điểm này, chúng ta hãy quay trở lại trong Sáng Thế Ký đoạn thứ tư, để nhìn xem sinh tế mà A-bên đã dâng lên cho Đức Chúa Trời. A-bên đã mang đến một con chiên. Giả sử lúc ấy bạn có mặt tại đó, có thể bạn đã hỏi A-bên rằng: tại sao ông lại mang đến con chiên này? Ông có nghĩ rằng con chiên này có thể cất tội lỗi của ông không? A-bên có thể đáp lại rằng: dĩ nhiên là không. Sở dĩ tôi mang con chiên này đến bởi vì Đức Chúa Trời đã bảo tôi làm như vậy. Tôi mang nó đến với đức tin mà thôi. Thế rồi, bạn có thể hỏi lại thêm: à, thế thì nếu con chiên đó không cất tội lỗi của ông, thì tại sao Đức Chúa Trời đã yêu cầu ông mang nó đến? Câu trả lời của A-bên trong lúc đó có thể như vậy: con chiên nhỏ này chỉ về một đấng sẽ đến sau, tức là hạt giống của một người đàn bà, ấy là mẹ tôi. Đấng ấy sẽ cất đi mọi tội lỗi của hết thảy chúng ta. Vậy nên tôi mang đến con chiên này bằng niềm tin của tôi, đồng thời cũng nhận biết rằng tôi chỉ là một tội nhân và tôi phải cần một đấng nào đó giúp tôi. Các bạn thấy đó, A-bên trông đợi một đấng sẽ đến sau. Giăng Báp-tít không chỉ nói hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần, nhưng cũng nói: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Trong Giăng đoạn 1 câu 29. Vậy, Giăng đã nhận biết rõ ngay. Trước khi Đấng Christ đến trên thế gian, thì con người đã đến cùng với Đức Chúa Trời để được cứu qua một điều kiện, ấy là dựa vào đức tin. Họ đã được Đức Chúa Trời tha thứ tội dựa trên căn bản về sự chết của Đấng Christ. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Đức Chúa Trời không hề cứu chuộc một ai dựa trên căn bản luật pháp. Trọng tâm của luật pháp Môi-se là hệ thống sinh tế. Người ta mang một con chiên đến để dâng lên cho Đức Chúa Trời, bởi vì luật pháp chỉ ra rằng họ đã vi phạm luật pháp. Không vâng theo mạng lệnh của Ngài. Thế nên họ cần phải có một sinh tế đặng chết thay cho tội lỗi của họ. Luật pháp cũng được ban bố, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Roma, đoạn 3 câu 19. Các bạn thân mến, các bạn và tôi đều là những kẻ vi phạm luật pháp. Chúng ta là những tội nhân cần một Chúa cứu thế chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Điều chúng ta cần phải làm ấy là hãy mau mau tin nhận Đấng Christ làm cứu Chúa của mình trước khi Ngài đến với cương vị là Đấng Chủ Thể vũ trụ này và trở thành vị quan án để xét đoán chúng ta. Bây giờ xin chúng ta hãy trở lại với câu Kinh Thánh mà chúng ta đang xem xét. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Điều này không có nghĩa rằng khi hội thánh còn ở trên đất thì sự cuối cùng sẽ không đến. Cho đến khi nào tin lành ân điển của Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất. Tôi biết có nhiều người áp dụng câu Kinh Thánh này để cổ động cho các chương trình giảng dạy Kinh Thánh. Trong khi việc đem tin lành đến khắp đầu cùng đất là một việc rất được tán dương. Nhưng đây chẳng phải là câu Kinh Thánh đem để áp dụng cổ động cho việc đó. Các bạn thấy rằng, việc giải nghĩa Kinh Thánh dựa trên văn mạch của nó là điều rất quan trọng. Các bạn nhớ rằng, Chúa Giêsu đang trả lời câu hỏi, có điểm gì chỉ về Ngài tận thế? Ngài đang nói đến thời gian cuối cùng. Bây giờ, Chúa Giêsu tỏ cho môn đồ các dấu hiệu chỉ về thời kỳ này. Đó là sự đại nạn và nói đến sự khốn khổ, phiền não xảy ra. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 15, khi các ngươi thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý. Sự gớm ghiếc tàn nát ấy là gì? Tiên tri Daniel đã nói về hai sự kiện trong số đó. Một trong số hai sự kiện đó là việc Antiochus Epiphan từ xứ Syria đã tràn đến và tiêu hủy thành Jerusalem. Trong Daniel đoạn 11 câu 31, chúng ta đọc thấy rằng những quân lính của người mộ sẽ dấy lên làm ô uế nơi thánh cùng đồn lũy, cất của lễ thiêu hàng sống và lập sự gớm ghiếc làm ra sự oan du. Lịch sử đã ghi lại sự kiện Antiochus Epiphan tiến đánh Jerusalem vào năm 170 trước công nguyên. Lúc ấy có đến trên 100.000 người Do Thái bị tàn sát. Hắn đã cất đi của lễ hàng dân khỏi đền thờ, đặt huyết và nước canh thịt heo trên bàn thờ, dựng một thần tượng Jupiter đặng thờ lại tại nơi thánh. Tuy nhiên không nghi ngờ gì nữa, Chúa chúng ta đang đề cập đến sự gớm ghiếc tàn nát thứ hai mà tiên tri Daniel đã ám chỉ. Trong Daniel đoạn 12 câu 11, tôi tin rằng sự kiện này là hình ảnh của Antichrist, tức là kẻ chống lại Đấng Christ, sẽ được lập nên trên đền thờ. Trong thời kỳ đại nạn, đền thờ sẽ được xây dựng lại và quốc gia Israel trở về xứ Palestine. Rõ ràng, Chúa chúng ta đang nói đến đền thờ chứ không phải nói về hội thánh, bởi vì nhà thờ không có nơi thánh. Tuy nhiên, chúng ta không thể quả quyết rằng đây chính là sự gớm ghiếc tàn hại mà Chúa Giêsu đề cập đến trong phân đoạn này, mà đây chỉ là ước đoán của chúng ta mà thôi. Tôi chẳng hề trông đợi về sự tàn hại gớm ghiếc đó chút nào cả. Giả sử tôi gặp nó trên đường phố đi nữa thì tôi cũng không biết. Nhưng những người trong thời kỳ cuối cùng sẽ tìm kiếm, bởi vì nó là dấu hiệu để chứng tỏ rằng họ đang ở trong thời kỳ đại nạn. Thay vì chờ đợi Antichrist và sự tàn hại gớm ghiếc xảy ra, chúng ta được Chúa bảo hãy nên chờ đợi sự trông cậy phước hạnh của chúng ta là sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Trong sách Tích đoạn 2 câu 13, Chúa chúng ta phán rằng ai đọc phải để ý. Điều này có ý rằng những ai đang sống trong thời kỳ ấy nên để ý. Các bạn và tôi sẽ không ở trong thời gian đó, nên Ngài đã không cho chúng ta thêm nhiều chi tiết khác. Bây giờ chúng ta lại thấy một từ ngữ chỉ ra thời gian khác nữa. Khi sự gớm ghiếc tàn hại đó xuất hiện, thì hoặc sau đó. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 16, thì ai ở trong xứ Giu-đê, hãy trốn lên núi. Các bạn và tôi sẽ không trông mong để trốn lên những ngọn núi Giu-đê. Cũng có nhiều người cho rằng nếu trong thời kỳ đại nạn mà có bom nguyên tử nổ ra, thì ai ở gần ngọn núi nào hãy mau mau chạy lên ngọn núi gần nơi mình ở nhất. Khi nói như vậy, thì họ đã không hiểu được trọn vẹn lời tiên tri của Chúa chúng ta. Thật ra chẳng hề có bất cứ điều gì liên quan đến các bạn và tôi. Đúng hơn, lời tiên tri này chỉ liên quan đến những người lúc đó đang ở tại xứ Giu-đê mà thôi. Lời tiên tri này được ban cho những người đó, chứ không phải được ban cho chúng ta. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 17. Ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyên của cải trong nhà. Nóc nhà của người ở xứ Palestine tương tự như căn gác xếp mái nhà của người Việt Nam của chúng ta mà thôi. Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh rằng, ở đây Chúa chúng ta đang phán với những người trong xứ Palestine, chứ không phải cho chúng ta. Lời cảnh báo này không áp dụng cho chúng ta. Chúng ta không nên phí thì giờ ở trên những căn gác xếp đó làm gì. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 18, và ai ở ngoài ruộng, đừng trở về lấy áo mình. Câu này có liên quan đến những người bận bịu trong công việc đồng áng. Nếu một người đang làm việc trên cánh đồng mà để chiếc áo khoác của mình ở nơi cuối bờ ruộng, thì khi nghe sự gớm ghiếc và tàn hại đó mới xảy ra, người ấy chớ quay lại nhặt lấy chiếc áo kia, nhưng hãy mau mau chạy thoát thân cho nhanh. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 19, đang lúc đó khốn thay cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Câu này nói lên sự quan tâm lớn lao của Chúa đến với những người mẹ và trẻ con. Sẽ là một thời kỳ mà người ta không nên có con nhỏ. Người ta tin rằng sẽ có sự gia tăng dân số rất lớn vào lúc bắt đầu cơn đại nạn. Thật sự là ngày nay thế giới chúng ta đang tràn ngập dân số và có thể là một sự kiện khác nữa. Như vậy, chúng ta gần đến thời kỳ cuối cùng. Tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 20. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát. Một lần nữa, câu kinh thánh này cho thấy rằng những người được đề cập đến ở đây là những người tuân giữ ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy. Đây là một bằng chứng nữa nói lên rằng Đấng Christ đang nói trực tiếp với người Do Thái. Tôi không đi nhà thờ vào ngày Sa-bát, nhưng đi vào ngày Chúa Nhật, bởi vì Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại vào ngày đó. Và tiếp đến, mời quý vị xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 21. Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời, đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn. Trong Khải Huyền đoạn 7 câu 14, được dịch theo nghĩa đen là cơn hoạn nạn đó là cơn hoạn nạn lớn lao. Nói một cách khác, cơn hoạn nạn này là duy nhất, chưa từng có sự kiện nào giống như vậy trong lịch sử thế giới trước đây, và cả tương lai sau này cũng chẳng có cơn hoạn nạn nào giống như vậy. Chúng ta cũng hãy để ý thấy rằng Chúa Giê-xu là Đấng đã đặt tên cho thời kỳ đó là hoạn nạn, hay chúng ta cũng gọi một chữ khác là đại nạn. Đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Xin các bạn hãy tin tôi đi. Điều ấy chắc chắn có thật, và nhiều người sẽ biết điều ấy khi cơn hoạn nạn xảy ra trên đất này. Tôi có nghe người ta nói rằng, ngày nay trong hội thánh đang trải qua thời kỳ đại nạn, và họ dường như không hiểu có sự nghiêm trọng đến mức độ nào, không hiểu nó lớn lao làm sao. Cũng có một số người nói rằng, trong thời đại ngày nay, chúng ta đang ở trong thời kỳ đại nạn. Thật sự, ngày nay chúng ta có quá nhiều điều tồi tệ, tôi cũng công nhận như vậy. Nhưng thời kỳ này có thể cũng tương đương với nhiều thời kỳ khác trong lịch sử mà thôi. Khi nào cơn đại nạn xảy ra trên đất này, sẽ chẳng hề có điều gì tương tự với nó dẫu rằng trong quá khứ trước đây hay trong tương lai sau này. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 22, nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các ngươi được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Chúng ta đọc thấy trong sách Khải Quyền nói rằng, trong thời kỳ đại nạn, 1/3 dân số trên trái đất sẽ bị tiêu diệt. Một chỗ khác nói thêm rằng, 1/4 dân số trên thế giới bị tiêu diệt. Điều này xảy ra duy nhất một lần mà thôi. Chúng ta hãy xem kỹ sự đối chiếu được chép trong Khải Quyền đoạn 6. Con ngựa chiến tranh sắc hồng, con ngựa ô đối kém, rồi đến con ngựa tử thần vàng vọt, cũng tiến đến trong thời kỳ đó. Thế rồi, dân số trên thế giới bị giảm thiểu nhiều. Đã có một thời người ta cho rằng, dường như điều đó chỉ là sự phóng đại mà thôi. Thậm chí có những nhà phê bình đứng đắn đã cho rằng đó chỉ là phương cách hành văn quá đại, nói quá mức. Tuy nhiên ngày nay có nhiều quốc gia trên thế giới có bom nguyên tử, có khả năng hủy diệt dân số thế giới. Do đó, ý nghĩa của câu kinh thánh trên không còn xem là hoa đại nữa, nhưng mà chúng ta thấy rằng nó có thể xảy ra một cách dễ dàng. Do vậy, câu này cũng chứa đựng nên một niềm an ủi. Song vì cớ những người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Đức Chúa Trời sẽ không để cho nhân loại phải đi vào con đường diệt vong. Do đó, chính là lý do tại sao mà những ngày đại nạn sẽ được ngắn lại, sẽ được ít đi. Kế tiếp, chúng ta thấy Chúa Giêsu xác quyết với các môn đồ về việc trở lại của Ngài. Bây giờ, chúng ta đến phần nói về dấu hiệu báo trước về sự trở lại của Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 23-25, khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng, kìa Đấng Christ ở đây hay là ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn phép lạ. Nếu có thể được, thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Này, ta đã bảo trước cho các ngươi. Xin các bạn đừng bỏ qua những gì mà Chúa đang phán ở đây. Khả năng để làm phép lạ ngày nay nên được xem là rất đáng ngờ vực, bởi vì kẻ làm phép lạ lớn lao sắp tới sẽ không phải là Đấng Christ, nhưng chắc chắn là Antichrist và tiên tri giả của hắn mà thôi. Nếu có thể được, thì chúng cũng đến dỗ dành những người được chọn. Ai là những người được chọn? Kinh Thánh cho chúng ta biết có hai nhóm người được chọn, đó là dân tộc Israel và Hội Thánh. Chúng ta hãy dùng ý thức phổ quát để xem xét nhóm nào được nói ở đây. Nhóm nào mà Chúa Giêsu đang nói đến trong thời điểm này? Đó là Israel. Đúng vậy, dân tộc Israel là người được chọn theo ý nghĩa của câu kinh thánh này. Chúa Giêsu không đề cập đến hội thánh trong câu này. Các bạn có thể phỉnh lừa một số người trong một ít thời gian, nhưng chắc chắn các bạn không thể nào phỉnh lừa con cái Đức Chúa Trời suốt cả mọi thời gian. Điều đó không thể nào thực hiện được. Tôi có nhiều bằng chứng để minh chứng cho điều này. Có nhiều người trước đây đã nghe theo sự dỗ dành nên đi theo một số tà giáo lầm lạc. Sau khi nghe giảng về Kinh Thánh trên radio mấy tháng, họ đã quay bỏ tà giáo lầm lạc đó mà trở về cùng Chúa, cùng với Hội Thánh chân thật. Chẳng có thể nào lừa dối con cái của Chúa mãi được, rồi đến ngày nào đó họ cũng sẽ rời bỏ tà giáo lầm lạc ấy mà thôi. Và tiếp đến, mời quý vị xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 26-27. Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng, này ngài ở trong đồng vắng thì đừng đi đến, này ngài ở trong nhà thì đừng tin, vì như chớp phát ra từ phương đông nhắn đến phương tây thì sự con người đến cũng sẽ thể ấy. Đến ngày Chúa Giêsu trở lại, sẽ chẳng hề cần chăn bắp tít đi trước để loan báo tin này. Khi Ngài đến, tất cả mọi người trên thế giới này đều biết rõ vì việc này lan rộng khắp nơi và truyền nhanh như sấm chớp. Khi cơn bão sấm chớp xảy ra, thì ai ai cũng đều biết cả. Và đôi khi nó cũng là một diễn biến đáng hãi hùng. Lần trở lại thứ hai của Chúa Giêsu trên đất này cũng giống như vậy. Sự báo trước trở nên không cần thiết cho bất kỳ một ai cả. Khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai đặng thiết lập vương quốc của Ngài trên đất này, thì tất cả mọi người đều được biết rõ. Xin các bạn nhớ rằng, sự đến lần thứ hai của Ngài trên đất này không giống với lúc hội thánh được cất lên. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 28, nơi nào có xác chết thì những chim ó sẽ nhóm lại tại đó. Thưa các bạn, đây là câu kinh thánh khó hiểu nhất trong toàn bộ lời giảng trên núi Olive của Chúa Giêsu. Sau khi Ngài giảng cho các môn đồ về sự trở lại đầy vinh hiển của Ngài như sấm chớp phát ra từ trời, rồi Ngài lại nói về các chim ăn xác chết thì dường như thật lạ hết sức. Nhưng tôi xin thưa rằng, điều này có liên hệ đến việc trở lại của Đấng Christ để phán xét. Vì trong sách Khải Quyền đoạn 19 cho chúng ta biết về một lời mời gọi đến các loài chim, hãy tụ lại đặng hưởng tiệc yến lớn dành cho chúng nó. Trong Khải Quyền đoạn 19 câu 17 đến 19, tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời, người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời mà rằng, hãy đến, bay hãy nhóm lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt của các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng người cưỡi ngựa, và thịt của mọi người tự chủ, tôi mọi nhỏ và lớn. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và với đạo binh của Ngài. Loài chim ăn xác chết dường như là tác nhân hay phương tiện để thực hiện sự phán xét của Chúa. Khi Chúa Giêsu trở lại trên đất lần thứ hai này, Ngài sẽ đến với sự phán xét trong đại viền, đại vinh của Ngài. Các bạn thân mến, lời tiên tri của Chúa Giêsu báo trước sẽ có đại nạn trong ngày cuối cùng. Tôi mong ước là các bạn hãy tìm nơi ẩn náu an toàn cho đời sống của mình. Đó là tin nhận Chúa Giêsu và ở trong sự bảo vệ của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến phần còn lại của bài giảng trên núi Olivet.